đứng nghĩa trề, tìm trên ngọn sóng có về sát em, vớt dòng rêu ngỡ tóc mềm, quay về hương gió tướng em thơ dài, tìm trong bọt trắng thân người nghẹn ngào dấu vết còn phơi loạn lồ, xác em nay ở phương nào, tập sang đất Thái hay vào Nam Dương, có khi xác vượt.
Cảm ơn quý vị thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Nhã Quỳnh kính mời quý vị cùng đến với chương trình. Ủy ban của người vượt biển PPSOF với tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Nhã Quỳnh kính gửi lời chào đến tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng.
Dạ vâng, xin chào chị Nhã Quỳnh và tất cả quý thính giả thân mến.
Dạ, kính chào anh. Anh Thắng khỏe không?
Dạ, cũng bình thường thôi chị.
Bên đó như thế nào rồi anh? Hôm nay như thế nào?
Dạ, tôi đang ở California, bên đây, ở Nam Cali, thì bên này ngày hôm nay tương đối mát. Nhưng mà mấy ngày trước đây thì nóng lắm, hừng hực. Mà hôm nay thì xuống còn khoảng 80 độ F.
Dạ, 80 độ là cũng được, không đến nỗi. Dạ, ở California đó là nhiều khi cái thời tiết ở bên đó không có quá nóng, cho nên đó là lý do rất là nhiều người Việt thích sống ở tại vùng California. Quay trở lại, hôm 24 tháng 6, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng đã công bố phúc trình buôn người 2024. Theo đó, Việt Nam chỉ còn xếp hạng ở cấp độ 2 và không còn nằm trong cái danh sách bị theo dõi. Mặc dù vậy thì Washington vẫn còn quan ngại về việc Hà Nội chưa điều tra các quan chức chính quyền đồng lõa với tội phạm buôn người. Lý do tại sao mà Hoa Kỳ biết Việt Nam vẫn buôn người mà lại bỏ ra khỏi cái danh sách bị theo dõi vậy thưa anh?
À vâng, Hoa Kỳ chưa bao giờ muốn đưa Việt Nam vào cái danh sách bị theo dõi hoặc là đưa xuống hạng 3 hết. Từ năm 2000, tức là từ lúc mà có cái đạo luật về bảo vệ nạn nhân buôn người đó, mà do dân biểu Christopher Smith đã là tác giả, Hoa Kỳ không hề muốn đưa Việt Nam vào cái hạng ba. Và nếu mà họ có thể làm được, luật pháp cho phép thì họ đã nâng Việt Nam lên hạng một rồi. Bởi vì Mỹ cứ đinh ninh rằng có quan niệm sai lầm rằng cần phải ve vãn Việt Nam để mà làm đối trọng với lại Trung Quốc. Do đó họ rất là tránh né cái việc mà đưa Việt Nam vào cái danh sách không tốt như vậy, thì rất khó để Mỹ phát triển cái quan hệ ngoại giao, đối ngoại và những cái hợp tác với Việt Nam. Nhưng mà cách đây 2 năm thì Mỹ đã phải lần đầu tiên đưa Việt Nam xuống hạng 3, bởi vì chúng tôi đã thanh phui ra một cái vụ buôn người lớn ở bên Ả Rập Xê Út. 57 nạn nhân, và trong đó có khá nhiều người sau khi được giải cứu lại đã bị chính một cái tay tùy viên lao động là Nguyễn Quốc Khánh ở tại cái tòa đại sứ Việt Nam ở thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út lại vào tận ở trong cái shelter, tức là nhà tạm trú, nhà trú ẩn đó, với tư cách mạo nhận rằng là người của tòa đại sứ, cái đó là đúng, nhưng mà mạo nhận rằng vào để đưa mấy cô này về nước. Nhưng mà khi vào đó thì đưa ra, không phải đưa ra phi trường mà lại đưa ra để giao lại, bán lại cho một cái ổ buôn người của người Việt. Cái ổ này có thực sự ở bên đó có hai cái ổ buôn người. Một ổ, cả hai ổ đó đều buôn cả lao động và buôn cả tình dục, tức là họ dụ dỗ những cô đi lao động mà trông được mắt một chút để làm gái mại dâm, bởi vì không còn tiền bạc gì cả, về không được. Có những người chạy ra cầu cứu với cái tay Nguyễn Quốc Khánh này thì lập tức được giao lại cho một trong hai cái đường dây buôn người đó, hoặc là họ lại bán lại cho những cái chủ sử dụng lao động ở xa. Và chúng tôi đã giải cứu được tổng cộng là 57 người, và trong đó kể cả những cái trẻ em vị thành niên mới 15, 16 tuổi thôi cũng bị bán. Và thậm chí có một em Hà Xuân Siêu đã chết. Và một em khác trên 18 tuổi cũng bị cái tay Nguyễn Quốc Khánh này lãnh ra. Nhưng lúc đó bị đóng ổ bởi vì chúng tôi đã lên tiếng. Thành ra lãnh ra nhưng mà không bán được cái cô này cho ai hết. Đó. Hai cái đường dây buôn người nó không nhận nữa. Thành ra cái tay Nguyễn Quốc Khánh này lỡ lãnh ra thì mới đưa về nhà để mà làm lụng ở tại nhà mình, trông con sơ sinh cho mình, mà hoàn toàn là trái pháp luật, không hề ký hợp đồng. Cái cô bé có ký hợp đồng đâu. Thành ra đầy đủ chứng cứ, do đó Hoa Kỳ không thể không đưa Việt Nam xuống hạng 3. Nhưng mà qua năm sau không hề có gì thay đổi hết, không hề có một nạn nhân nào trong số được giải cứu mà nhà nước Việt Nam sau khi hồi hương thừa nhận đó là nạn nhân buôn người trong cái đường dây lao động xuất khẩu lao động của nhà nước, không hề nhận được bất kỳ một trợ cấp nào từ phía nhà nước. Chúng tôi đã giúp cho 36 trường hợp về nước đó, gửi những cái đơn từ đến mọi cấp chính quyền, yêu cầu thứ nhất nên là trợ giúp hội nhập sau khi hồi hướng, thứ hai là điều tra và khởi tố những kẻ buôn người, đặc biệt là công ty xuất khẩu lao động, và thứ ba là phải bồi thường, bắt những cái kẻ buôn người phải bồi thường thiệt hại cho những nạn nhân. Và trong một số trường hợp họ đã phải trả cái tiền vé máy bay, gọi là chuyến bay giải cứu, đắt gấp 3, gấp 4 lần cái giá thị trường. Thì bây giờ nhà nước đã khởi tố những cái kẻ mà dính tới các chuyến bay giải cứu, thì tại sao không bồi hoàn tiền, bắt những kẻ đó bồi hoàn tiền cho những người mà đã phải trả cái giá tiền cao ngất ngưởng. Cả bốn cái yêu cầu đó không hề được đáp ứng, mà ngược lại, nhiều người ở trong cái số 36 người đó đã bị công an điều tra. Họ hỏi liên lạc với ai, họ lấy tịch thu điện thoại để ra soát xem đã gọi cho những nơi nào, và họ cấm tuyệt không được liên lạc với lại DPSOS, không được liên lạc với lại Tòa đại sứ Mỹ, không được liên lạc với cơ quan IOM, là cơ quan đã đưa họ về nước và trợ giúp cho họ khoản tiền, một ít tiền để mà hội nhập, tái hội nhập, và không được liên lạc với lại các cái cơ quan của Liên Hiệp Quốc mà đã từng lên tiếng cho họ. Và rất nhiều người vì quá sợ hãi đã bỏ cuộc. Có một người mà đứng lên tố cáo cái ông Nguyễn Quốc Khánh bị đe dọa đến tính mạng, thì chúng tôi phải đưa cấp tốc sang Thái Lan. Thay vì về Việt Nam thì chúng tôi đã làm việc với lại IOM, với Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc ở bên Trung Đông, và với chính quyền Ả Rập Xê Út để cho phép cái người này rời khỏi Ả Rập Xê Út và bay đến Thái Lan xin tị nạn, và giờ này đã được công nhận tư cách tị nạn. Và tất cả điều đó cho thấy gì? Việt Nam hoàn toàn không hợp tác, không hề giúp cho bất kỳ một người nào hết mà là nạn nhân, và cũng không điều tra Nguyễn Quốc Khánh và còn một người nữa. Về những cái dính líu tới một buôn người, thế mà Hoa Kỳ vẫn rút Việt Nam khỏi cái hạng ba, đưa lên danh sách theo dõi. Nhưng rồi năm nay lại rút luôn ra khỏi danh sách theo dõi, mặc dù trước đó chúng tôi đã chỉ ra rằng Việt Nam có làm gì đâu, họ chỉ hứa hẹn vậy thôi. Và rất tiếc là Việt Nam đã đi kết luận rằng đã điều tra hai cái giới chức ngoại giao và không có đủ chứng cứ, thành ra ngưng cuộc điều tra và trả họ về lại với lại cái chức vụ như cũ. Nó không hề có điều tra gì hết, nhưng mà Hoa Kỳ vẫn chấp nhận cái lý lẽ của phía Việt Nam, hứa hẹn mà không làm, để rồi đưa Việt Nam ra khỏi cái danh sách theo dõi về vấn đề buôn người, thưa chị.
Hoa Kỳ đưa ra khỏi danh sách như vậy có cái mục đích gì không thưa anh? Có lợi ích gì cho Hoa Kỳ?
Thế này, nó lợi ích nhiều chứ. Nếu như mà Việt Nam, chính nhà nước Việt Nam là kẻ buôn người, bởi vì cái chương trình xuất khẩu lao động là của nhà nước. Nếu mà tiếp tục giữ Việt Nam ở trong danh sách này có nghĩa rằng là cáo buộc hoặc thừa nhận rằng chính quyền Việt Nam là chính là cái đường dây buôn người khổng lồ, thì sẽ rất khó khăn trong vấn đề hợp tác thương mại, viện trợ, vân vân. Sẽ có rất nhiều những cái tổ chức về nhân quyền, những tổ chức bảo vệ người lao động, họ sẽ lên tiếng. Và không chừng nếu Việt Nam không tiếp tục, không thay đổi đó, nếu như tiếp tục ở trong cái danh sách theo dõi thêm một lần này nữa, thì qua năm sau tự động lại xuống lại hạng 3. Thành ra Mỹ không muốn như vậy, nó phải kéo Việt Nam ra khỏi danh sách theo dõi. Và xuống hạng 3 đó thì phải chế tài. Cách đây 2 năm, thay vì chế tài thì Tổng thống Biden lại đã bãi miễn cho Việt Nam, miễn trừ cái vấn đề chế tài. Thành ra Hoa Kỳ bằng mọi ngả, mọi cách để giúp cho Việt Nam thoát khỏi cái sự chỉ định là hạng 3 hoặc là danh sách theo dõi. Bởi vì luật của Hoa Kỳ nói rất rõ, nếu ở trong danh sách theo dõi 2 năm liền thì tự động rớt xuống hạng 3.
Dạ vâng, thì nói chung là những người khổ thì cũng khổ phải không thưa anh? Tại vì...
Nhưng mà cái này nó rất rõ ràng. Nó rất rõ ràng bởi vì ngay trước khi...
Tại nếu Hoa Kỳ không làm, Việt Nam thì cũng không khe. Thật sự Việt Nam không sợ ai cả. Hoa Kỳ thì lại... hay là Việt Nam biết Hoa Kỳ trước xong rinh mình ra khỏi danh sách. Kệ nó. Cho nên biết rồi, Việt Nam cũng rất là khôn. Cho nên là gọi là chẳng những khôn mà còn ma giáo. Thưa anh.
Nhưng mà không những vậy. Có một cái tổ chức là Project 88. Họ đã lấy được một cái tài liệu mật của cái vị thiếu tướng công an và đặc trách về vấn đề phòng chống buôn người. Và cái tài liệu mật đấy nó nói rất rõ rằng phải nói dối với Bộ Ngoại giao ra làm sao. Không được cập nhật thông tin về hai cái giới chức ngoại giao mà đã bị điều tra và rồi được thả lỏng, gửi trở lại cái chức vụ như cũ. Thành ra có một chuỗi những cái điều nói dối, nói rằng phải nói dối cái này, phải giấu giếm cái kia vân vân. Và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã biết. Nhưng mà họ vẫn cứ thích thú và chấp nhận cái lời nói dối của họ, muốn mà. Muốn giúp cho Việt Nam, thành ra họ rất là sẵn sàng để đón nhận cái lời nói dối ấy. Tuy nhiên, có lẽ đầu tuần tới thôi thì dân biểu Christopher Smith là tác giả của cái đạo luật, dựa theo đó Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phải tuân thủ đó, sẽ có một cái văn thư chính thức lên tiếng về cái việc như thế này. Tức là Bộ Ngoại giao bao che cho Việt Nam đến cái mức độ là quá quá.
Dạ vâng. Mới đây thì Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ hôm 26/6 cũng đã công báo về những tự do tôn giáo của năm 2023. Và trong những cái trường hợp mà chính quyền Việt Nam xâm hại, sách nhiễu những cái nhóm tôn giáo thiểu số và đặc biệt là các dân tộc thiểu số ở vùng Tây Nguyên và Tây Bắc của đất nước, trong khi đó thì nhà cầm quyền lại tiếp tục rêu rao có tự do tôn giáo nhưng mà vẫn đàn áp tôn giáo như lời cảnh báo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Và điển hình là vụ đàn áp nhà sư Thích Minh Tuệ nhưng lại cho những nhà sư quốc doanh lộng hành. Tuy nhiên thì mới đây nhà nước Việt Nam ra lệnh là khiển trách ông sư Thích Chân Quang. Ông này ổng nổi tiếng là ổng nói nhiều cái không có chính xác, và ông cũng có tuyên bố là Trung Quốc là anh, Việt Nam là em, chống Trung Quốc là hỗn. nói cái câu đó làm cho tự nhiên Nhật Viên nhớ tới cái ông cựu chủ tịch nước. Ông nói cái câu cũng không phải vậy, nhưng mà ông cũng ví von là Việt Nam, Cuba như là trời đất sinh ra, một anh phía đông, một anh phía tây. Chúng ta thay nhau giữ, canh giữ hòa bình thế giới anh ạ.
Nó nói ông Nguyễn, vâng, ông Nguyễn Minh Chiến đó.
Dạ, rồi Cuba thức, Việt Nam ngủ, Việt Nam gác thì Cuba nghỉ. Nói chung là Việt Nam có những cái câu cũng, anh nghĩ như thế nào về vấn đề này?
À, xưa thế này về ông Thích Chân Quang đó chỉ là một cái concept real thôi. Mà phải, chúng ta phải tập trung vào cả cái hệ thống giáo hội Phật giáo Việt Nam. Gọi cái tên giáo hội Phật giáo Việt Nam thì nó tội cho Phật giáo ở Việt Nam. Chúng tôi gọi đó là một cái tổ chức ngụy tôn giáo. Bởi vì nó đâu phải tổ chức tôn giáo để xiển dương đạo pháp đâu. Nó là một công cụ của nhà nước dựng lên. Và họ cài vào đó những người không xứng đáng là nhà tù. Nhiều khi họ chỉ là công an, rồi họ khoác áo lên, họ học lõm bõm vài ba cái từ ngữ của đạo Phật, xong rồi họ làm đủ trò, bởi họ không có thấm nhuần triết lý của nhà Phật, thành ra họ diễn giải lung tung. Nhưng nhà nước vẫn chấp nhận. Bởi vì sao? Thứ nhất là đấy là một cái nguồn tiền, đấy là cái nghề, cái kinh doanh. Chùa Ba Vàng, chùa Bái Đính, chùa Hương rồi vân vân, tạo ra biết bao nhiêu tiền của, cũng giống như là buôn người đó, cái hệ thống buôn người của nhà nước tạo ra bao nhiêu tiền của cái sân sau của mấy ông lớn. Và thứ hai là dùng họ để khống chế các Phật tử, kiểm soát Phật giáo. Và thứ ba đó là làm cò mồi với quốc tế, đưa những vị này đi các nơi để trình bày rằng đấy, thấy chưa, ở Việt Nam có tự do tôn giáo. Thành ra nhà nước bao che, và những người này thì lại phục vụ cho nhà nước, và có quan hệ hữu cơ, hỗ tương cho nhau. Để chúng ta phải làm sao vô hiệu hóa cái tổ chức ngụy tôn giáo này, để nó không thay người này bằng người khác. Hết ông Thích Nhật Từ thì tới ông Thích Nhật Tù chẳng hạn, thì lại cũng vẫn như vậy thôi. Do đó chúng ta không chỉ tập trung vào những cá nhân, mà phải nhắm vào cả một cái hệ thống của họ, thưa chị. Và chúng tôi có kế hoạch chứ phải không? Trước khi xảy ra cái vụ Thích Minh Tuệ thì chúng tôi từ tháng 9 năm ngoái đã bắt đầu một cái nỗ lực để vận động chính phủ Hoa Kỳ, vận động Liên Hợp Quốc và vận động một số các cái quốc gia khác tập trung vào những cái tổ chức ngụy tôn giáo mà đang là công cụ cho nhà nước ném đá dấu tay để kiểm soát, khống chế và trừng phạt những người tín đồ độc lập, không đồng phục nhà nước. Thì có một vài cái dấu hiệu là chúng ta đang thành công, tức là quốc tế họ bắt đầu nhìn ra vấn đề, thưa chị.
Dạ vâng, thưa anh thì có một số người cũng muốn biết thêm thông tin về chương trình Welcome Course. Nghe nói là chương trình này do một nhóm người, có một nhóm người ở vùng Dallas Fort Worth cũng đã bắt đầu hơn nửa năm nay, nhưng mà bây giờ mới có Sponsor Group Certification. Vậy thật sự đã có bao nhiêu người Việt Nam đã qua được trong chương trình này thưa anh?
Zero. Chưa có một ai hết.
Tại sao vậy thưa anh?
Không riêng người Việt Nam, bởi chương trình nó bắt đầu rất là trễ và lại được thực hiện rất là chậm. Khi mà chúng tôi đi Geneva vào đầu tháng 6 vừa rồi đó, chúng tôi có nói chuyện khá nhiều với lại cái người mà chịu trách nhiệm toàn bộ chương trình Welcome Core. Thì cô ấy cũng thừa nhận rằng hãy còn nhiều cái lủng củng lắm về vấn đề kỹ thuật, về vấn đề tổ chức nữa. Nó có nhiều tổ chức chia việc cho nhau mà tổ chức này lại không có truyền thông đầy đủ, gãy gọn, đều đặn với tổ chức kia, thành ra chật choạc. Cho đó có những cái hồ sơ như là hồ sơ ở Dallas, là một trong hồ sơ đầu tiên, chỉ có sau cái hồ sơ nộp đơn ở Houston thôi, của bác sĩ Hồ Trâm thôi. Chưa có cả mấy tháng trời không có kết quả, trong khi đó có những hồ sơ khác mới nộp có 3 tuần đã kết quả rồi. Chúng tôi hỏi lý do nào, cái này nhanh cái chậm thì họ không trả lời được. Và thậm chí có những cái câu hỏi rất là bình thường mà họ cũng không biết. Ví dụ như một gia đình có những người con lớn, theo cái nguyên tắc của Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc, nếu mà quá tuổi trưởng thành thì họ tách họ ra, thì nó coi như một hồ sơ khác. Nhưng mà trước đây, từ khi trước khi mở chương trình Welcome Call ra đời đó, thì tôi đã đặt vấn đề này rồi. Và Bộ Ngoại giao đã rằng, trong những trường hợp đó, thì Bộ Ngoại giao vẫn xem như là một gia đình thôi, mặc dù có bốn hồ sơ khác nhau, tách biệt. Nhưng mà theo cái nguyên tắc của Bộ Ngoại giao Mỹ, thì nó chỉ một gia đình mà chỉ cần một nhóm 5 người bảo lãnh cho cả 4 hồ sơ. Tuy nhiên, nói miệng thôi, còn cái thể thức viết xuống thì hoàn toàn không có. Mãi chờ cách đấy khoảng hơn một tuần thôi, thì họ mới xác nhận rằng, nó là như vậy. Cái chuyện rất đơn giản, thì chúng tôi có một số hồ sơ trường hợp như vậy, chúng tôi không biết là cần phải đi tìm 4 nhóm bảo lãnh, hay chỉ cần một nhóm bảo lãnh là đủ. Mà chờ hoài cũng không có cái câu trả lời. Mãi cho đến tuần trước đây thì mới họ mới xác nhận đúng. Chỉ cần coi như một hồ sơ đây. Chỉ cần một nhóm mà bảo lãnh được cả bốn hồ sơ trong cùng một hộ gia đình. Thì đấy là một ví dụ. Tuy nhiên, tôi tin rằng bắt đầu từ nay trở đi thì nó sẽ nhanh hơn. Bởi vì chúng tôi cũng nói thẳng ra rằng cái này quá chậm. Nhiều người ta nản lòng, người ta bỏ cuộc. Là quý vị là cần phải thay đổi hữu hiệu hóa cái cách thức làm của quý vị. Và khi mà họ biết rằng BPSOS là riêng một mình BPSOS trong thời gian vừa qua là đã vận động được 57 nhóm 5 người để làm bảo lãnh, họ rất là ngạc nhiên. Và khi họ ngạc nhiên như vậy thì tôi biết rằng rất ít những nhóm khác đã hoàn tất cái thủ tục, bởi vì cái trục trặc kỹ thuật đó người ta nản, người ta bỏ thôi.
Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng rất là nhiều.
Nhưng mà thế này nó có một cái tin mừng, và cái này chúng tôi cũng vận động từ lâu đó, và họ cũng đồng ý trên nguyên tắc, nhưng đến bây giờ thì mới là chính thức. Đó là các doanh nghiệp, ví dụ như các hãng may của người Việt, chạy gà, tiệm ăn, tiệm sửa xe vân vân, và thậm chí những tổ chức tôn giáo, nhà chùa, nhà thờ này kia có quyền tham gia, nếu mà có cái công ăn việc làm đó, có quyền tham gia để mà trong cái tiến trình bảo trợ. Và cái hình thức là như thế này, tức là họ một cái nhà hàng nhỏ của người Việt đang cần người giúp việc hoặc cần người nấu ăn, đầu bếp, sẽ kết hợp với một cái nhóm 5 người. Thì cái nhóm 5 người đó vẫn đứng ra bảo trợ, lập giấy tờ hồ sơ này kia như thường. Tuy nhiên, khi vừa đặt chân đến Hoa Kỳ, người tị nạn đó, thì lập tức có công an việc làm ngay. Và như vậy nó sẽ nhẹ cái gánh nặng tài chính cho cái nhóm 5 người. Bởi vì có công an việc làm, có thu nhập, thì nhóm 5 người không phải chi cái khoản tiền mà ký quỹ nhiều. Và hai bên phối hợp với nhau. Và như vậy đó, thì nó được lợi cả hai. Bên doanh nghiệp thì có nhân viên, người lao động. Bên người bảo lãnh đó, thì nhẹ cái phần tài chính. Và chính cái người được bảo lãnh đó, người tị nạn đó, thì tránh được cái tình trạng bị bóc lột, bị đối đãi mà không công bằng, vì chân ướt chân ráo mới ở Mỹ. Nhờ có nhóm 5 người đứng sau lưng của mình để hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của mình. Thành ra nó được lợi cả ba đằng. Tuy rằng chúng ta đã đề nghị và được chấp thuận cách đây đến hơn một năm, nhưng mới đây, mới tháng trước đây thôi, thì Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ chính thức nói rằng các có thể tham gia bảo lãnh người tị nạn theo công thức chúng tôi vừa mới kể. Thành ra hiện nay ở ngay vùng Dallas thì anh Tiến sĩ Phan Quang Trọng đang sắp xếp để mà thúc đẩy cái bộ phận mới này của chương trình Welcome Call, đó là các doanh nghiệp vào cuộc để cùng với nhóm 5 người đồng bảo lãnh cho một gia đình tị nạn, thưa chị.
Dạ, nhưng mà vẫn chưa nhúc nhích phải không thưa anh?
Chưa. nó rất là chậm.
Dạ, tại vì nhạc viên thấy như là nhóm 5 người ở Texas rất là sốt ruột mà lại không có thấy chương trình giống nhất. Thì cả cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng một lần nữa. Xin mời anh gửi lời chào đến quý vị thính giả.
Dạ vâng, chúng tôi từ Quảng Nam, California gửi lời chào thân ái đến tất cả quý thính giả và xin chào chị Nhã Quyên, hẹn tái ngộ vào tuần sau.
Dạ, xin kính chào.
Chiều ra biển đứng nghe trên, tìm trên ngọn sóng có về sát em. Vớt sông rêu ngỡ tóc mềm, quay về hương gió tướng em thơ dài. Trong bọt trắng thân người nghẹn ngào dấu vết còn phơi loạn lồ, xác em nay ở phương nào, tập sang đất Thái hay vào Nam Dương. Xác vượt trùng dương trôi về Bắc Mỹ trách hờn yêu, biết lớn cuốn em đi, biết lớn cuốn em đi, rồi xa rồi xa rồi xa mãi. Sóng có về xác em, vớt dòng rêu ngỡ tóc mềm, quay về hương gió tướng em thơ dài. Tìm trong bọt trắng thân người nghẹn ngào dấu vết còn phơi loạn lồ, xác em nay ở phương nào, tập sang đất Thái hay vào Nam Dương. Có khi xác vượt trùng dương trôi về Bắc Mỹ trách hờn người yêu, biển lớn cuốn em đi, biển lớn cuốn em đi, rồi xa rồi xa rồi xa mãi.